Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn Giáo, Thời sự, Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Phái đoàn Tòa Thánh tiến thăm một số địa điểm tại Việt Nam. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn chức sắc Hồi giáo. Sứ điệp của Thánh Columban tập trung vào lời kêu gọi sám hối và từ bỏ của cải vật chất. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Việt Nam. Sau hai ngày làm việc với các viên chức chính phủ, phái đoàn Tòa Thánh đã lên đường viếng thăm một số địa điểm tại Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh cầm đầu, đã đến Hà Nội hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 6 vừa qua. Kể từ năm 1989 đến nay, đây là chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ 15 của phái đoàn Tòa Thánh. Sau cuộc gặp gỡ với ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ đặc trách Ngoại giao và một số viên chức chính phủ đặc trách về tôn giáo vụ, phái đoàn Tòa Thánh đã rời Hà Nội để lên đường viếng thăm một số địa điểm ở phía Nam. Theo chương trình, sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, ngày 11 tháng 6 vừa qua, phái đoàn Tòa Thánh đã rời Hà Nội để đi Đà Lạt, là nơi tọa lạc hai cơ sở quan trọng của Giáo hội Công giáo Việt Nam trước năm 1975, là Giáo hội Học viện Pio X và Viện Đại học Công giáo. Sau đó, phái đoàn sẽ ra Huế để viếng thăm trung tâm Mẫu La Vang mà chính quyền tỉnh Quảng Trị vừa mới trao trả lại cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hai địa điểm cuối cùng mà phái đoàn Tòa Thánh sẽ viếng thăm là Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Phú Cường thuộc tỉnh Bình Dương. Tại Đà Lạt, phái đoàn đã được đón tiếp long trọng. Phái đoàn đã cùng đồng tế trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt do Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Được biết, tổng số giáo dân của Giáo phận Đà Lạt hiện nay là 300.000 người. Trong số này, người thiểu số chiếm đến 1/3. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số theo Công giáo đông như thế là thành quả của 80 năm truyền giáo trên vùng cao nguyên này. Đây là lần thứ hai sau 12 năm phái đoàn Tòa Thánh trở lại Đà Lạt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn Hồi giáo. Sáng hôm qua thứ Tư, 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn Hồi giáo đến Vatican để tham dự phiên họp của Ủy ban Liên lạc Công giáo và Hồi giáo do Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Diễn đàn Quốc tế Hồi giáo về đối thoại đồng thành lập. Trong phiên họp, phái đoàn Hồi giáo đã trình bày về hội nghị Hồi giáo quốc tế diễn ra hồi đầu tháng 6 vừa qua tại Mecca, thánh địa Hồi giáo ở Ả Rập Saudi. Ông Mustafa Cherry, giáo sư tại Đại học Quốc gia Algeria, thành viên của phái đoàn Hồi giáo, cho biết phái đoàn muốn đẩy mạnh công cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo. Theo báo quan sát viên Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoreau, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và Đức Cha Pierluigi Celata, thư ký của Hội đồng, đều tham gia phiên họp nói trên. Phiên họp với chủ đề các tín hữu Kitô và người Hồi giáo làm chứng cho Thiên Chúa của công lý hòa bình và sự cảm thông trong một thế giới đang đau khổ vì bạo động sẽ kéo dài cho đến ngày mai, 13 tháng 6. Cuộc gặp gỡ này nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc hội thảo giữa Công giáo và Hồi giáo được dự trù diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 tới đây. Đây là cuộc gặp gỡ đã được Tòa Thánh và 138 học giáo Hồi giáo quyết định trong phiên họp ngày 5 tháng 3 vừa qua. Tin về buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến Thánh Columban, một vị thánh người Ả Nhĩ Lan đã giúp tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu vào thời đầu Trung Cổ, và hiện có thể được xem như là mẫu mực để giúp cho Âu Châu quay về với những cội rễ Kitô. Ôn lại cuộc đời của vị thánh này, Đức Thánh Cha cho biết, sau khi tuyên khấn trong dòng tại Bangor, Thánh Columban đã chịu chức linh mục. Bước vào tuổi 50, thánh nhân rời bỏ tu viện để bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Âu Châu, là nơi mà nhiều vùng đã bỏ đạo để chạy theo ngoại giáo. Bắt đầu từ Anh, Thánh Columban và các bạn của ngài đã thiết lập các tu viện. Không mấy chốc, các tu viện này đã trở thành trung tâm để quảng bá các lý tưởng tu trì và truyền giáo, được các tu sĩ lại đưa về quê hương Á Nhĩ Lan. Các thói quen tốt của người Á Nhĩ Lan như sám hối và xưng tội cá nhân đã được Thánh Columban cho du nhập vào Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, vị thánh này đã làm sống lại và phát huy các cội rễ Kitô của Âu Châu. Sứ điệp của thánh nhân tập trung vào việc hoán cải và cuộc sống siêu thoát đối với của cải trần thế, để hướng về phần thưởng trên thiên đàng. Với cuộc sống khắc khổ và thái độ không thỏa hiệp với thế quyền, thánh nhân gợi nhớ lại gương mặt của thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha nói rằng thánh Columba là một con người vừa có văn hóa cao, lại cũng vừa là một nhà rao giảng về sự hoán cải không biết mỏi mệt. Ngài dốc toàn năng lực để nuôi dưỡng các cội rễ Kitô của Âu Châu đang được khai sinh. Với sức mạnh tinh thần, với niềm tin và nhất là với lòng mến Chúa và yêu người, thánh Columba đã trở thành một trong những cha già sáng lập Âu Châu và tỏ bày cho thấy con đường dẫn đến những cội rễ, từ đó Âu Châu cần phải được tái sinh. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Trên Bangladesh, Đức cha Paulinus Costa, tổng giám mục Dhaka, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Bangladesh, nói rằng giáo hội Công giáo tại nước này muốn trở thành một giáo hội truyền giáo để giúp cho các giáo hội đang cần được giúp đỡ. Nhưng chuyến đi Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức cha Costa đã dành cho hãng tin Công giáo Zenith một cuộc phỏng vấn, trong đó ngài cho biết giáo hội tại Bangladesh hiện đang có rất nhiều ơn gọi. Ngài nói như sau, nhờ việc tổ xin ơn gọi, giáo hội tại Bangladesh cũng muốn gửi các nhà truyền giáo đến giúp đỡ những giáo hội đang có nhu cầu. Được biết dân số Bangladesh hiện nay là 150 triệu người, trong số này có đến 130 triệu người theo Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo tại Bangladesh chỉ có 311.000 người. Mặc dù thiếu các hạ tầng cơ sở và các phương tiện kỹ thuật, giáo hội tại đây rất hăng say trong việc rao giảng tin mừng. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Bangladesh nói như sau, chúng tôi là người Bengali, nhưng với tư cách là các tín hữu Kitô, chúng tôi được kêu mời chia sẻ những giá trị của chúng tôi cho người khác, và những giá trị đó chính là giá trị của tin mừng. Một trong những hoạt động truyền giáo chính của giáo hội tại Bangladesh là công tác giáo dục. Đức cha Costa cho biết hiện nay có rất nhiều trường công giáo và tất cả đều được đánh giá cao. Giáo hội công giáo hiện điều khiển 674 cơ sở giáo dục từ tiểu học cho đến trung học. Ngoài giáo dục, giáo hội Công giáo cũng hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực y tế. Giáo hội hiện đang quản lý 350 cơ sở y tế, gồm bệnh viện, phòng phát thuốc, dưỡng đường, viện mồ côi và trung tâm dành cho người khuyết tật. Tin Königstein, Đức, cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại Caucasus còn được phương Tây giúp đỡ mới mong sống còn. Một nhà truyền giáo người Pháp nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, nếu không được phương Tây nâng đỡ, thì cộng đồng Công giáo nhỏ bé này, mặc dù có nhiều tiềm năng, cũng không thể nào đứng vững được. Sivin Karl Emmanuel thuộc cộng đồng Thánh Gioan nói rằng cộng đồng Công giáo tại Cộng hòa Caucasus nằm ở phần Âu Châu của Liên bang Nga, chỉ có khoảng vài trăm người trong một đất nước gồm khoảng 1 triệu người, mà hầu hết theo Hồi giáo. Tại thủ đô Nanjing, chỉ có khoảng 50 người tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật. Sivin Karl ghi nhận một thói quen tốt của giáo dân ở đây là trước khi rước lễ, ai cũng đi xin tội. Mỗi năm chỉ có thêm một người được rửa tội vào dịp lễ Phục sinh hay Giáng sinh. Người Công giáo tại Kabardino Balkaria gần thủ đô Nanjing đang cho xây cất một nhà nguyện mới vì nhà nguyện cũ không còn đủ chỗ cho mọi người. Một khi nhà nguyện mới được hoàn tất thì nhà nguyện cũ sẽ biến thành một tiệm buôn bán để cho người đàn bà trong cô giáo xứ có phương tiện sinh sống, vì giáo dân quá nghèo để có thể trả lương cho bà. Giáo hội hiện đang giúp đỡ cho nhiều gia đình trong giáo xứ, nhất là những trường hợp có bạo động trong gia đình hay nghiện rượu. Hiện nay Siôn Cang làm việc phục vụ cùng với 2 linh mục, 2 tu sĩ, 4 nữ tu chiêm nghiệm và 4 nữ tu thời sai của mẹ Teresa Calcutta. Tin Colombo, Sri Lanka. Các đức giám mục Công giáo và Anh giáo Sri Lanka kêu gọi chấm dứt các cuộc tàn sát người thường dân. Trước các vụ tấn công mới đây khiến cho nhiều người dân thường bị thiệt mạng, các đức giám mục Công giáo và Anh giáo tại Sri Lanka đã đồng ký tên vào một bản tuyên ngôn kêu gọi chính phủ tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến. Bản tuyên ngôn có đoạn viết như sau, giết hại bất kỳ một người nào là điều không thể chấp nhận được, nhưng giết hại người dân vô tội là một điều bỉ ổi. Chúng tôi cực lực lên án những hành động bạo lực và khủng bố vô nhân đạo này. Trong tuyên ngôn chung, các đức giám mục Công giáo và Anh giáo cũng kêu gọi các phiến quân mãnh hổ Tamil ngừng sử dụng bạo lực. Các vị chủ chân Công giáo và Anh giáo kêu gọi hai bên hãy ngồi vào bàn thương thuyết, hầu tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng vốn đã xâu xé đất nước từ bao nhiêu năm qua. Đặc biệt, tuyên ngôn kêu gọi Tổng thống và Chính phủ Sri Lanka hãy hợp tác với tất cả các nhà lãnh đạo chính trị để tìm ra một giải pháp chính trị, bởi vì chỉ có các phương thế ôn hòa mới có thể mang lại một nền hòa bình lâu bền mà thôi. Tin Aman Jordan. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhà thờ đầu tiên trên thế giới tại Jordan. Theo tin của báo The Jordan Times xuất bản tại Jordan trong số ra ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 6 vừa qua, các nhà khảo cổ đã khai quật được di tích mà họ cho là nhà thờ cổ xưa nhất trên thế giới. Theo giáo sư Andrun Kadea Al-Husan, thuộc trung tâm khảo cổ Rehaf ở Jordan, ngôi nhà thờ này được xây cất trong khoảng thời gian từ năm 33 đến năm 70 sau Công Nguyên. Ông Husan cũng cho biết di tích của ngôi nhà thờ cổ này nằm dưới nhà thờ Thánh George, vốn cũng được xây cất vào năm 230 tại Rehaf, thuộc miền Bắc Jordan, gần biên giới Syria. Theo ông Husan, có thể nhà thờ cổ nhất thế giới này đã được các tín hữu Kitô xây cất sau khi bị bách hại tại Jerusalem và trốn sang Jordan. Ông Husan còn trích dẫn các nguồn tài liệu lịch sử cho thấy các người tín hữu Kitô tiên khởi đã từng sinh sống và thực hành các nghi lễ tôn giáo trong ngôi thánh đường hầm trú này, và chỉ rời khỏi nơi này sau khi đế quốc La Mã ngưng các cuộc bắt đạo. Đức cha Archimandrit Nectarius, giám mục phụ tá thuộc Tổng giáo phận chính thống giáo tại Amman, cho rằng cuộc khám phá này là bước ghi dấu vết quan trọng cho Kitô giáo trên khắp Nam Châu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tường thuật cuộc gặp gỡ của phái đoàn tòa thánh và các viên chức chính phủ Việt Nam. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Phái đoàn tòa thánh đã gặp gỡ với Phó Thủ tướng và đặc trách ngoại giao là ông Phạm Gia Khiêm và một số các viên chức chính quyền đặc trách về tôn giáo vụ. Tuy sau cuộc họp không có tuyên cáo chung về thành quả của cuộc họp. Do vậy, một nguồn tin riêng cho biết rằng hai bên đã đưa ra một số những vấn đề quan tâm chung liên quan tới tình hình tôn giáo, đặc biệt những khó khăn mà giáo hội Công giáo còn đang phải đối diện. Những quan tâm của tòa thánh về giáo dục, nhân quyền, công tác nhân đạo, xã hội, tình trạng giáo sĩ còn đang bị tù, việc bổ nhiệm giám mục và sự kiện liên quan tới tòa khâm sứ Hà Nội. Trong cuộc trao đổi ý kiến, hai bên đều cho rằng cần tiếp tục thêm những bước đi tích cực, hầu tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao song phương đầy đủ, chính thức giữa Vatican và Việt Nam. Về vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Pietro Parolin, cho biết hai bên đều đang hướng tới mục tiêu thiết lập ban giao. Lộ trình tiến tới mục tiêu này được Đức ông Parolin bày tỏ như sau. Chúng tôi đã thống nhất thiết lập các nhóm làm việc để bàn về vấn đề này, và khi được thành lập, họ sẽ có lịch trình cụ thể. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Parolin, cũng cho biết thêm là trong các buổi làm việc với phía Việt Nam tại Hà Nội, hai bên đã lắng nghe quan điểm của nhau. Đức ông Parolin nói, chúng tôi đã dành cả ngày để đối thoại với Ban Tôn giáo Chính phủ. Tôi cho rằng chính cuộc đối thoại này đã là một kết quả, và tin rằng hai bên sẽ tìm được giải pháp thông qua việc trao đổi quan điểm trung thực và xây dựng. Về việc thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Parolin nhận định, việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các sinh hoạt tôn giáo là sự thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng. Trong phiên làm việc với Phái đoàn Vatican tại Hà Nội ngày 10 tháng 6, đại diện phía Việt Nam, trưởng ban tôn giáo chính phủ Nguyễn Thế Doanh khẳng định rằng, Việt Nam đã xác định tôn giáo là nhu cầu tinh thần của người dân, như một hiện tượng xã hội khách quan tồn tại trong cộng đồng dân cư, coi đồng bào có đạo là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ông trưởng ban tôn giáo chính phủ cho biết, năm 2007 đã có 300 giáo xứ được thành lập thêm, nâng tổng số giáo xứ trên cả nước lên con số 3.000. Cùng với đó, 6 đại chủng viện cũng được thành lập để đào tạo giáo chức cho các giáo xứ. Ông Nguyễn Thế Doanh cũng ghi nhận như sau. sự đóng góp của đồng bào Công giáo trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhất là thông qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội, là hoạt động thể hiện giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo. Riêng năm 2007, đã có 11 tỷ đồng được các giáo xứ quyên góp để giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong xã hội. Đức ông Parolin cũng đã có cuộc gặp với ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vào trưa ngày 10 tháng 6 năm 2008. Hai bên có nói đến và ghi nhận những tiến triển trong mối cải thiện quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, nêu lên một số những thành tích tích cực mà người Công giáo Việt Nam đã đóng góp vào xã hội và xây dựng đất nước Việt Nam. Đặc biệt, Đức ông trưởng phái đoàn vui mừng vì giáo dân Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng thủ đô trở thành thành phố phát triển. Phái đoàn Vatican cũng bày tỏ mong muốn phát huy vai trò của người Công giáo Việt Nam, cách riêng người Công giáo Hà Nội, trong các hoạt động nhân văn, giáo dục và từ thiện, góp phần xây dựng con người và xã hội, dấn thân vào sứ mạng phát triển đạo đức và đào tạo trí thức, hầu làm bớt đi những tệ đoan xã hội và nâng cao phẩm giá con người mà giáo hội hằng quan tâm. Đức ông Parolin nhận định rằng, tại Việt Nam, sức trẻ của người dân là lợi thế tiềm năng phát triển. Trong cuộc gặp chung, Đức ông Parolin và Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng chia sẻ quan điểm làm thế nào hầu giải quyết những vướng mắc băn khoăn liên quan đến vụ tòa khâm sứ tại số 42 phố Nhà Chung Hà Nội. Khoảng trung tuần tháng 12, trước tình trạng nhà nước định biến tòa khâm sứ thành khu thương mại và xây khách sạn, Đức Tổng giám mục Hà Nội là Ngô Quang Kiệt đã xin giáo dân cầu nguyện và làm đơn yêu cầu chính phủ trả lại cho giáo hội để sử dụng vào nhu cầu chính đáng. Tiếp theo, từ ngày 18 tháng 12 năm 2007 cho tới ngày 1 tháng 2 năm 2008, tại tòa khâm sứ đã liên tiếp diễn ra những cuộc thắp nến cầu nguyện của giáo dân Hà Nội đòi chính quyền trả lại khu đất này cho giáo hội. Sự đòi hỏi chính đáng của giáo hội không những đã được người Công giáo Việt Nam hưởng ứng, mà ngay cả dư luận quốc tế cũng hết lòng ủng hộ. Trong cuộc họp bàn ngày 10 tháng 6 năm 2008, Phái đoàn Tòa Thánh cũng nêu ra những quan điểm của mình về vụ việc đất tòa khâm sứ ở số 42 phố Nhà Chung Hà Nội. Chủ tịch thành phố Hà Nội đã khẳng định rằng, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này dựa trên cơ sở đối thoại và đúng theo pháp luật. Và hai bên thống nhất hợp tác tiếp tục giải quyết thông qua đối thoại. Một cách cụ thể mà nói, thì chính quyền thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm vẫn theo bản cũ, kéo dài thời gian và khất lần. Kể từ khi có những lời hứa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 12 năm 2007, lời hứa của quận Hoàn Kiếm trong một số lần gặp với Đức Tổng giám mục Hà Nội, lời hứa của Bộ Ngoại giao Việt Nam với Tòa Thánh vào cuối tháng Giêng năm 2008. Tính đến nay, đã nửa năm trời. Trước đây, chính phủ Việt Nam nói là đợi đến khi phái đoàn Tòa Thánh sang sẽ giải quyết. Nhưng cho đến nay, khi phái đoàn Tòa Thánh sang gặp mặt, mà chính quyền Việt Nam từ trên xuống dưới vẫn chỉ tiếp tục ca bài, tiếp tục thông qua đối thoại. Thêm vào đó, trong cuộc họp này, ông Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo còn tuyên bố bài bản thuộc lòng từ xưa là chính quyền thành phố nhất quán thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhất là câu tủ ngớ ngẩn sau đây: mọi công dân có quyền lựa chọn theo hoặc không theo tôn giáo nào. Mọi tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động theo tôn chỉ, mục đích trong khuôn khổ luật pháp. Tất cả các chức sắc, bà con giáo dân sống bình đẳng như mọi công dân khác, tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng thành phố phát triển. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kitô giáo và cách mạng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau đệ nhị thế chiến, người ta thấy bùng nổ nhiều cuộc cách mạng, nhất là tại các nước thuộc đệ tam thế giới. Những nhà cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ trật tự chính trị và xã hội hiện hữu, cũng như cơ cấu quyền lực mà họ xem là bất công, xây dựng trên bất bình đẳng và kỳ thị. Một cách nào đó, tất cả các cuộc cách mạng đều cho thấy ảnh hưởng của Karl Marx. Ông tổ của chủ nghĩa Marxist này tập trú vào ba nhân tố gắn liền với kinh tế là quyền tư hữu, lao động và giai cấp. Karl Marx nói rằng, chiến tranh phát xuất từ chủ nghĩa tư bản, trong đó giai cấp trung lưu thống trị giai cấp lao động hay vô sản. Giai cấp trung lưu hay trưởng giả không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực nếu không bị lật đổ. Do đó, bạo động là điều tất yếu trong cuộc đấu tranh. Cách mạng bạo động nhắm đến một xã hội không có giai cấp, trong đó giai cấp vô sản sẽ thiết lập chế độ chuyên chính. Nhưng những lời tiên tri của Karl Marx đã không bao giờ trở thành hiện thực. Nhân dân hay giai cấp vô sản đã chẳng bao giờ nắm quyền cai trị, và chủ nghĩa cộng sản đã chẳng bao giờ thay thế cho chủ nghĩa tư bản tại Âu Châu. Những nhà cách mạng cộng sản đã thiết lập những chế độ độc tài, còn tàn bạo dã man gấp bội phần những chế độ mà họ đã lật đổ. Hơn 70 năm xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô, Đông Âu và khắp nơi trên thế giới đã chứng minh điều đó. Chế độ độc tài của Stalin đã khát máu như thế nào, thì chính những người cộng sản tại Liên Xô đã từng phơi bày. Thời đại của Mao Trạch Đông tại Trung Quốc đã gây kinh hoàng như thế nào thì thế giới cũng đã rõ. Những chế độ cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới ngày nay đã để lộ bộ mặt vô nhân đạo như thế nào, điều đó cũng khó chối cãi được. Nhưng các nước thuộc thế giới thứ ba, vốn bị nghèo đói và bất công tàn phá, cũng đã kinh qua sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản không kém, cho nên vẫn xem sự phân tách xã hội của Karl Marx là chính xác. Ngày nay, các nước nghèo vẫn tiếp tục đưa ra lời buộc tội các nước giàu như sau. Chúng tôi nghèo là bởi vì các ông giàu. Theo họ, chỉ có một giải pháp cho vấn đề, đó là quan niệm của Karl Marx về một cuộc thay đổi toàn diện xã hội. Những điều kiện cho một cuộc cách mạng xã hội toàn diện đã chín mùi. Tại nhiều nước nghèo, dân chúng luôn mong đợi một sự đổi mới. Họ quyết tâm đòi hỏi những quyền chính trị và những điều kiện làm việc, cũng như lương bổng khả quan hơn. Trong những hoàn cảnh như thế, chỉ cần có những nhà cách mạng dám đứng lên là có thể khơi dậy óc tưởng tượng, niềm hy vọng và những ước mơ của đám dân nghèo. Một Castro tại Cuba, một Mandela tại Nam Phi. Có những nhà cách mạng bạo động, có những nhà cách mạng bất bạo động. Nhưng tụ trung, mẫu số chung của họ là có thể hô hào dân chúng đứng lên để đi theo họ và sẵn sàng chết cho họ. Mahatma Gandhi và Martin Luther King đã chủ trương cách mạng bất bạo động. Một số khác nại đến những tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính đáng. Tại Nam Phi, phong trào cách mạng lúc đầu cố gắng đạt đến những cải tổ bằng phương pháp bất bạo động. Nhưng sau khi một số người da đen bị thảm sát, đã quay sang cuộc đấu tranh bạo động. Năm 1964, Nelson Mandela và một số lãnh tụ cách mạng đã bị kết án chung thân, và chỉ sau nhiều năm tranh đấu của quần chúng, họ mới được trả tự do. Sau thời kỳ thuộc địa, Phi Châu đã trở thành mảnh đất của cách mạng. Người ta ước tính có đến 15 quốc gia đã trải qua một cuộc đảo chánh kể từ khi thu hồi độc lập, và 15 nước khác đã phải trải qua hai hay nhiều cuộc đảo chánh. Năm 1983, đã có 50 chính phủ bị lật đổ, và 30 nước đã trải qua một cuộc đảo chánh. Những lý do có tình trạng bất ổn này là sự tranh chấp và thù hận giữa các bộ lạc, tình trạng kinh tế eo uột và những vụ giành giật đất đai triền miên. Các quốc hội dân chủ do các chế độ thuộc địa khai sinh bị giải tán, các nhà độc tài lên nắm quyền, không biết bao nhiêu nhà bất đồng chính kiến hoặc bị giam giữ hoặc bị lưu đày. Nhưng lục địa, nơi các cuộc cách mạng thường xảy ra nhất có lẽ là châu Mỹ Latin. Thật ra, nên gọi đây là những cuộc nổi dậy hơn là cách mạng. Sau cuộc chiến thắng của Fidel Castro tại Cuba hồi năm 1959, người ta tưởng các cuộc cách mạng sẽ bùng nổ khắp nơi tại lục địa này. Nhưng nhà cách mạng Marxist duy nhất đã thành công sau chiến thắng của Castro tại Cuba là ông Salvatore Allende, người trở thành tổng thống tại Chile hồi năm 1970. Nhìn vào cuộc cách mạng của Castro tại Cuba, người ta thấy có nhiều yếu tố đã dẫn đến thành công. Trong đó, quan trọng hơn cả là một nền kinh tế yếu kém. Chính kinh tế làm nên chính trị, chứ không phải ngược lại. Mặc dù Hoa Kỳ đầu tư rất nhiều vào Cuba, nhưng mức sống của người dân cũng không cao hơn mức sống hồi thập niên 20 bao nhiêu. Điều này ảnh hưởng đến đời sống của giai cấp công nhân lẫn giai cấp trung lưu. Ra trường, nhưng không tìm được việc làm. Các sinh viên cũng bị lôi kéo vào sự bất mãn chung của xã hội. Trong khi Fidel Castro được sự hậu thuẫn của dân chúng, thì chính phủ của nhà độc tài Batista lại bị lũng đoạn vì tham nhũng. Đây chính là những yếu tố đã dẫn đến sự thành công cho cuộc cách mạng của Fidel Castro. Dĩ nhiên, từ hơn 40 năm nay, lật đổ một chế độ độc tài, Fidel Castro lại thiết lập một chế độ độc tài cũng tàn bạo dã man không kém. Cuối thập niên 60, nhà độc tài này đã nhìn nhận rằng tại Cuba có ít nhất là 20.000 tù nhân chính trị, và cuối năm 1968 có đến 350.000 người Cuba, nghĩa là 1/5 dân số, đã vượt biên sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Lịch sử của các cuộc cách mạng bạo động chứng minh rằng những kẻ bị đàn áp của ngày hôm nay có thể trở thành những kẻ đàn áp của ngày mai. Quyền lực vốn hữu hóa con người. Trong thời kỳ tranh đấu, người ta có thể có lý tưởng cao, nhưng một khi nắm được quyền hành trong tay, hoặc người ta không biết phải làm gì, hoặc người ta bị quyền lực làm cho mù quáng. Chính vì thế, mà cuộc cách mạng bạo động nào cũng dẫn đến một chế độ độc tài. Đó là thảm kịch của các cuộc cách mạng bạo động. Tôn giáo đã được cách mạng quan niệm như thế nào? Tôn giáo có đóng góp cho cách mạng không? Và nhất là tôn giáo đã được đối xử như thế nào trong các chế độ độc tài phát sinh từ cách mạng bạo động? Đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại bàn tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do.
Các bạn thân mến, trong mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ trăn tháng 6 năm 2008 của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, gửi toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận với chủ đề Thánh Tâm Chúa Giêsu và giáo dục Kitô giáo trong gia đình. Trong gia đình giáo phận rất thân mến, xã hội loài người ngày nay phát triển và tiến bộ vượt bậc. Đó là nhờ mở mang kiến thức khoa học và phát huy tính thực dụng của nó. Đồng thời xã hội loài người cũng đang trải qua nhiều khủng hoảng môi sinh, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng kinh tế, chính trị, khủng hoảng lòng tin. Phải chăng một trong những nguyên nhân sâu xa là do sự phát triển con người thiếu cân bằng? Đầu óc khoa học và hai bàn tay thực dụng thì phát triển vượt bậc, còn cái tâm và đạo làm người trong trời đất, trong thiên hạ, thì xem ra ngày càng nhường chỗ cho tư lợi, bất công, gian dối và bạo lực trong cuộc sống. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con giống như trái tim Chúa. Lời cầu với Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ nhằm diễn tả lòng đạo, song còn mở ra hướng đi cho công cuộc giáo dục cái tâm con người ngày nay. Trong giáo dục Kitô giáo, lời Chúa được tâm niệm và mang ra thực hành. Chúa Thánh Thần và các ân ban của người mà Chúa Cha giàu lòng thương xót đã đổ vào lòng mỗi tín hữu, đó là hai bàn tay mà Thiên Chúa sử dụng để dẫn dắt và uốn nắn lòng chúng ta trở nên giống như trái tim Chúa Giêsu. Trong tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Cha John Paul II đã giới thiệu 20 mầu nhiệm Mân Côi như bản tóm tuyệt vời tin mừng Đức Giêsu Kitô, như cửa ngõ dẫn vào những chỗ sâu thẳm của Thánh Tâm Chúa Giêsu, và mời gọi người tín hữu cùng mẹ Maria chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim Chúa Giêsu, chiêm ngắm để noi gương Chúa Giêsu sống đạo yêu thương, sống đạo làm con Chúa trong trời đất, đạo làm người trong thiên hạ. Bổ sung 15 mầu nhiệm Mân Côi trong truyền thống xưa nay, Đức Gioan Phaolô II đã đề nghị thêm 5 sự sáng, tiếp theo 5 sự vui, mô tả tình yêu của Chúa giáng thế làm người, đem lại bình an và niềm vui cứu độ cho nhà nhà. năm sự sáng, mô tả tình yêu của Chúa vào đời, mang ánh sáng soi đường, cho người người đi đến sự sống mới, sự sống dồi dào trong yêu thương và bình an. Thứ nhất, lời Chúa trong đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 3 câu 13 đến câu 17, mô tả biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, cho chúng ta chiêm ngắm nơi Chúa Giêsu tâm tình và thái độ hiếu thảo và lòng trung thành đối với Chúa Cha, giàu lòng thương xót, đã yêu thương cứu độ nhân loại. Và nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, ban sức mạnh, đổi mới lòng hiếu thảo và trung thành hẹp hòi, nhỏ bé của ta, trở nên giống như trái tim Chúa Giêsu. Thứ hai, lời Chúa trong tin mừng Gioan, đoạn 2, câu 1 đến câu 11, mô tả biến cố Chúa Giêsu dự tiệc cưới ở làng Cana, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương và đồng hành với gia đình trong vui buồn, lo âu và hy vọng. Thứ ba, lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 1 câu 14 đến câu 15 và câu 21 đến câu 34, mô tả việc Chúa Giêsu rảo đi khắp nơi loan tin mừng nước Chúa và chữa lành bệnh tật, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương và không ngừng dấn thân phục vụ cho tin mừng và cho sự sống con người. Thứ bốn, lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 17, câu 1 đến câu 8, mô tả biến cố Chúa Giêsu hiển dung khi cầu nguyện trên núi Tabor, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu cầu nguyện và tỏa sáng ánh quang lòng từ bi bao dung của Cha trên trời. Thứ năm, lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 14, câu 17 đến câu 25, mô tả việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trước giờ chịu nạn tại Jerusalem, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu yêu thương và tự hiến thân đến cùng vì sự sống và sự hợp nhất vững bền trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội. Trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội, hãy luôn nêu gương và giúp nhau sống yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương. Hãy quan tâm nhắc bảo nhau, mỗi người được phúc Chúa yêu thương là để biết yêu thương người khác, biết làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa đối với mọi người, biết chia sẻ cho nhau mọi hồng ân Chúa ban cho mỗi người. Hồng ân lớn nhất, quý nhất là sống yêu thương như chính Chúa yêu thương, một lối sống mới mang lại sự sống dồi dào trong bình an và hạnh phúc cho nhà nhà. John Bautista, Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng Giám Mục.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Và các bạn thân mến, bảy cánh cửa huy hoàng tráng lệ rộng mở cho chúng ta. Giấc mơ của bạn như thế nào?
hiện thời bạn có sống giấc mơ đó không? Nếu không, ai là người đã đánh cắp giấc mộng đẹp của bạn? Daniel Livingston nói, từ đằng xa, khi nhìn lại đời sống, chúng ta có thể khóc thương, tiếc xót khi nhìn thấy thực tại cho mình, hiện thời, và so sánh đời sống mình có thể trở nên, khi mình sống đúng giấc mơ đã được vẽ ra. Nhưng không muộn đâu, bạn có thể tìm và sống lại giấc mộng đẹp của mình đã qua. Đó là cánh cửa huy hoàng thứ nhất, đang dang rộng trước tầm mắt bạn. Cánh cửa diễm lệ đã bị giấu ẩn đằng sau. Xin mời bạn hãy bắt đầu cuộc hành trình đi vào nội tâm để bạn tìm kiếm vẻ đẹp diễm lệ đó mà bạn đã không để ý trước. Có thể vẻ đẹp đó đã được quên lãng đằng sau của thời thơ ấu. Lúc đó bạn như đứa trẻ đi lạc hướng, than khóc một mình, nhưng không ai nghe. Đứa trẻ bị lạc đó có thể là tôi, và cũng có thể là bạn. Ước gì con người dấu ẩn đó được biểu hiện và mạnh hơn nữa. Thánh Phaolô đã mong muốn cho bạn và cho tôi. Chúng ta hãy dừng chân, tìm về huyền nhiệm đó. Chúng ta đến từ Thiên Chúa, tràn đầy ánh sáng xinh đẹp. Vẻ diễm lệ đó vẫn còn y nguyên, bởi vì Thiên Chúa là trung tâm, là điểm tựa. Ngài muốn yêu chúng ta và cho chúng ta nguồn vui sung mãn và bình an trọn vẹn. Tất cả sự thật này là một câu chuyện thắm đẹp mà con người vì sợ hãi và hồ nghi đã lãng quên. Tình yêu Thiên Chúa là trọng tâm của mọi sự, nhưng đặc biệt là trọng tâm của lòng bạn. Vì thế, những vị sáng tác nhạc đã phải bộc phát lên bài ca ngợi tình yêu Thiên Chúa như trăng, như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Cánh cửa huy hoàng thứ hai là hình ảnh xinh tươi, thấp thoáng gần xa, lúc ẩn lúc hiện mời gọi chúng ta, hãy nhìn chung quanh để nắm bắt cho mình. Nhưng, thực tế cho biết, con mắt tâm hồn mình bị lu mờ và không chân nhận rõ vẻ đẹp dấu ẩn trong vũ trụ, vạn vật và con người. Để có thể khám phá ra sự thật đó, chúng ta cần có tâm hồn nghệ sĩ, biết rung cảm trước vẻ đẹp trong trời đất. Nếu chúng ta có khả năng đó, chúng ta mới có thể tìm được viễn tượng và giấc mơ của thuở ban đầu. Hãy sống lại giấc mơ một khi bạn tìm thấy. Tìm về cội nguồn là cánh cửa huy hoàng thứ ba. Chúng ta tìm lại viễn tượng, như mặt trời ban mai đang bắt đầu ló rạng, như nước trời mà chúng ta muốn tận hưởng. Tất cả những mong ước đó đang ở tận đáy lòng chúng ta. Chúng ta bị loại ra ngoài vì đã chạy theo những gì ngoại cảnh, nơi vẻ đẹp mất hút và không trời đạm bạc thê lương. Bây giờ là lúc chúng ta sống lại những trẻ thơ. Mắt rộng mở ngạc nhiên, thích thú trước mọi khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Chúng ta hãy sống lại trong lòng trẻ thơ, sung sướng trước những cái mà chúng ta cho là tầm thường con nít. Hãy khâm phục, chấp nhận, bằng lòng trước những cái đơn sơ nhỏ bé. Hãy hạnh phúc khi nhìn những đá hoa mỏng manh, đong đưa trước gió. Hãy đón nhận mầu nhiệm của mỗi ngày và chờ đợi như người mong đợi bình minh buổi sáng. Chỉ có vậy, chúng ta mới sống gần Chúa và được chạm tới Ngài. Tác phẩm tuyệt tác của Chúa chính là bạn, cửa ngõ huy hoàng thứ tư. Làm sao bạn và tôi có thể thiếu tự trọng khi chúng ta suy nghĩ về phẩm giá và vinh quang của mình? Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, bạn là tuyệt tác của Thiên Chúa. Francis Thompson ca ngợi, chúng ta là con Thiên Chúa, người yêu vĩ đại. Thánh Irenaeus phụ họa, khi chúng ta sống thật sự, chúng ta đem vinh quang cho Chúa. Như vậy, đời sống dấu ẩn của chúng ta có phát triển hơn không? Hình ảnh Thiên Chúa là cánh cửa huy hoàng thứ năm. Con người chúng ta đã được tạo dựng với sự uốn nắn tỉ mỉ, đầy trân trọng yêu thương do bàn tay mềm mại, dịu dàng của Thiên Chúa chúng ta. Chúa hãnh diện và rất yêu thích ở với loài người, và ở tận đáy lòng nhân loại, vì chúng ta là tác phẩm của Ngài. người họa sĩ đại tài này muốn tôi luyện chúng ta cho tới khi Ngài nhìn hình ảnh mình trong con người chúng ta. Thiên Chúa Hiển Linh là cánh cửa huy hoàng thứ sáu. Vì tình yêu Thiên Chúa nhập thể, Ngài đã sống trên trần gian với chúng ta, như chúng ta vì thế, tất cả vũ trụ, vạn vật, hết thảy đều là sự hiển linh của Ngài. Thánh Teresa Avila đã viết, Chúa không có thân xác hiện thời trên vũ trụ, nhưng là thân xác của bạn. Ngài không có chân, nhưng là chân của bạn. Ngài là đôi mắt, và qua mắt bạn, Ngài nhìn thương cảm cho muôn loài. Ngài dừng chân bạn để đi làm điều tốt cho mọi người. Ngài dùng tay bạn để chúc lành cho sinh linh bây giờ và mãi mãi. Câu chuyện vũ trụ là cánh cửa huy hoàng thứ bảy. Câu chuyện vũ trụ biến hóa lạ lùng là nền tảng cho chúng ta sống tự tin và tự trọng. Đó chính là sự thương xót và quan phòng của Thiên Chúa đã dựng nên mọi loài, mọi vật và duy trì sự sống cho tất cả mọi sinh linh. Con người đã xuất hiện trong thời gian cuối chót của những biến chuyển lạ lùng đó. Chúng ta đã lãnh hội được nhiều ánh sáng, nhiều tư tưởng mới lạ của những mặc khải do câu chuyện tình yêu Thiên Chúa cao điểm bằng sự xuất hiện của Ngài giữa trần thế. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có mầu nhiệm về sự trường tồn của nhân loại trong vũ trụ cũng như con người biểu lộ trước những biến chuyển lạ lùng, ngạc nhiên đó. Thánh Bonaventura đã nói, chúng ta nhìn thấy dấu chân Ngài trong vũ trụ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một tiệm bán thú cảnh quyết định khuyến mãi với khách hàng trẻ con, cho nên cho dựng lên một tấm bảng quảng cáo trước cửa hàng như sau. Tại đây có bán chó con với giá rẻ. Không bao lâu, có một cậu bé đến và hỏi giá. Xin cho biết giá của một con chó bán rẻ là bao nhiêu? Người chủ tiệm trả lời, mỗi con giá từ 30 đến 50 Mỹ Kim. Nghe vậy, cậu bé liền đưa tay vào túi quần, móc ra từng đồng xu và nói, hiện cháu chỉ có 2 đồng 37 xu. Bác có thể cho cháu xem mấy con chó con bán rẻ không? Người chủ tiệm mỉm cười. Ông huyết gió đi gọi mấy con chó con. Một lúc sau, một con chó mẹ và một đàn 5 con chó con chạy ra trình diện. Chúng chạy, chơi, đùa giỡn xung quanh cửa tiệm. Nhưng trong đàn chó con, có một con luôn bị bỏ lại đằng sau. Cậu bé chỉ vào con vật có vẻ bị tật và hỏi ông chủ tiệm, con chó này có sao không thưa bác? Người chủ tiệm giải thích rằng lúc mới sinh, con vật bị dị tật ở một bên hông, cho nên nó phải chịu khuyết tật suốt đời. Nghe thế, cậu bé như vui hẳn lên. Cậu ngỏ ý, vậy thì cháu muốn mua con chó có tật này. Nhưng người chủ tiệm lắc đầu, không được đâu cháu đừng mua con này. Nếu cháu muốn thì bác biếu không cho cháu một con khác. Cậu bé tỏ vẻ thất vọng. Nó nhìn thẳng vào mắt người chủ tiệm và nói một cách cương quyết. Cháu xin bác đừng biếu không con vật này cho cháu. Mặc dù khuyết tật, con chó này cũng vẫn có giá trị như những con khác. Cháu sẽ trả tiền theo đúng giá. Nhưng hiện tại, cháu chỉ mới có 2 đồng 35 xu mà thôi. Mỗi ngày, cháu sẽ trả 50 xu cho đến khi trả hết. Người chủ tiệm lắc đầu một lần nữa. Cháu ơi, cháu đừng mua con này. Nó không thể chạy nhanh được. Nó cũng không thể nhảy và chạy chơi như những con khác. Cậu bé đứng thinh lặng một hồi lâu, rồi vén quần lên cho ông chủ tiệm nhìn. Từ phía sau, người chủ tiệm nhận ra rằng cậu bé cũng có 2 chân bị khuyết tật. Cậu nhìn vào mắt người chủ tiệm rồi nói, thưa bác, cả cháu cũng chẳng chạy nhanh được. Chính vì vậy mà cháu biết con chó khuyết tật này cũng cần có một người cảm thông được với nỗi đau của nó. Nước mắt bỗng từ từ lăn trên gò má của người chủ tiệm. Ông nói với cậu bé, bác sẽ cầu nguyện mỗi ngày để những con chó này đều có thể gặp được những người chủ tử tế như cháu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có trải qua đau khổ, con người mới dễ dàng cảm thông trước nỗi khổ của người khác. Có vấp ngã, con người cũng mới dễ dàng tha thứ cho những bất toàn và yếu đuối của người khác. Tự chung, trong cơn hoạn nạn, con người dễ xích lại gần nhau. Phải chăng đó không là lý do mà, để cứu độ con người, Thiên Chúa đã hóa thân làm người. Làm sao con người có thể cảm nhận được tình yêu, lòng nhân từ của Thiên Chúa, nếu Ngài không đến với con người trong chính thân phận con người? Và khi làm người, Thiên Chúa đã trở nên giống con người trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Kinh Thánh Cựu Ước đã mượn hình ảnh người tôi tớ đau khổ để nói lên khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa không chỉ làm người, mà còn làm một con người đau khổ. Tất cả là để bày tỏ sự gần gũi và cảm thông với con người. Ngài đã ngồi đồng bàn với những người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Tự chung, Ngài đã vác trên vai tất cả gánh nặng khổ đau của con người. Ơn cứu độ đã được thể hiện bằng sự cảm thông. Thiên Chúa đã hóa thân làm người không chỉ để chịu đau khổ, mà còn để đồng khổ đau với con người. Tương lai của nhân loại thuộc về sự cảm thông. Nhân loại có thực sự trưởng thành và tồn tại hay không là tùy mức độ của sự cảm thông. Stalin, một trong những người đồ tể tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, đã từng tuyên bố, khoa học là việc cứu tinh của con người. Nhưng với hai cuộc thế chiến, với không biết bao nhiêu lò sát sinh, với không biết bao nhiêu trại tập trung, nhân loại đã thấy rõ ràng, khoa học và kỹ thuật đã không hề là vị cứu tinh của nhân loại. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, cuộc sống của người ngày càng được lấp đầy bằng nhiều tiện nghi hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là, mãi mãi, con người không thể nào vượt qua được thân phận bất toàn và mong manh của mình. Mãi mãi, khổ đau vẫn còn đó, và khổ đau vẫn có đó để không ngừng mời gọi con người biết sống cảm thông với nhau hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cảnh báo chúng con, ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Chúa cũng dạy chúng con hãy phát lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận cuộc sống với tinh thần tin tưởng và phó thác, và nhất là biết luôn tỏ ra cảm thông trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Bởi vì chỉ với thái độ ấy, chúng con mới có thể đi vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa.
Chúa yêu thương.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.